Chủ nhật thứ ba, mùa vòng 5A, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 35, câu 1 đến câu 6A và câu 10. Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ chỗ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy treo hò. Sa mạc được tầng ban ánh vi hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh vi hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo cuộc. Ngày Thiên Chúa thượng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn thở tươi cười, đau khổ khóc than sẽ biến mất. Đó là lời Chúa. Ta Chúa, lạy Chúa, xin đem cứu chúng con.
Lạy Chúa, xin đem cứu chúng con.
Chúa là đấng giữ lòng chúng tin mãi muôn đời, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương tự cho kẻ đói ăn.
Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con.
Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ đi tìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.
Lạy Chúa, xin đem cứu chúng con.
Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người lân đờ cô nhi qua phù, nhưng ba vợ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn tua, Sion hỡi, Chúa trời ngươi hiền trí ngàn đời.
Lạy Chúa,
bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ, chương 5 từ câu 7 đến hết câu 10. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã tới gần. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các môn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta
Yeah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Vinh danh Chúa.
Matthêu chương 11 câu 2 hết câu 11. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Giêsu làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến hay không? Hay chúng tôi phải đợi người đấng khác đây? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được loan báo tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Rồi họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan: Anh em xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em xem cái gì? Một người ăn mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ? Không đúng như thế. Tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật cho anh em, trong số người phàm sinh ra từ lòng mẹ, chưa có một người nào cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý qua các bài đọc trong phục vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này rất quan trọng và rất phong phú, làm cho chúng ta rất phấn khởi. Cho nên đáng lẽ hôm nay nếu tôi có áo hồng thì tôi phải mặc áo hồng, cho nên không có áo hồng thì mặc áo tím, để nói lên cái niềm vui của ơn cứu độ mà được thể hiện qua các bài đọc hôm nay. Nên tôi nói trước, này là lời Chúa này rất là phong phú, ngày giảng hôm nay hơi dài. Chúng ta còn nhớ giáo lý Chúa Nhật tuần trước, ông Gioan nhấn mạnh rằng phép rửa của ông chỉ là kêu gọi người ta sám hối để hướng về Đấng Mêsia thôi. Còn Đấng Mêsia là Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ thanh tẩy anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Và tuần trước tôi đã giải thích thế nào là Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta bằng Thánh Thần và bằng lửa. Thì việc thanh tẩy nơi Đức Giêsu không nhằm chỉ thanh tẩy về vấn đề luân lý. Thí dụ như trước đây tôi lăng nhăng về chuyện xác thịt, thì điều tôi thú tội thì Chúa thanh tẩy. Trước đây tôi ăn cắp ăn trộm, giờ tôi thú nhận thì Chúa tha tội. Và trước đây tôi nói dối, bây giờ tôi cắt đứt lương tâm xin Chúa tha thứ, Chúa tha tội. Thì cái thanh tẩy đó gọi là thanh tẩy về mặt luân lý, đối với Chúa chưa phải là quan trọng lắm. Bởi vì cái đó tự nhiên Chúa cũng cho lương tâm người ta bị cắn đứt, và chính cái lương tâm cắn đứt đó nó đòi người ta phải cố gắng bỏ cái con đường sâu xa đi. Nếu không thì ta có pháp luật người ta chịu. Thế thì cái cuộc thanh tẩy của Chúa Giêsu đem đến, tôi nói là không dừng hay không quan trọng ở vấn đề luân lý, cũng có giá trị, nhưng tôi nói là không quan trọng. Mà quan trọng là thanh tẩy cái gì? thanh tẩy niềm tin tôn giáo. Tức là bất cứ một thứ niềm tin nào ngoài Chúa Giêsu phải thanh tẩy. Kể cả cái niềm tin vào Thiên Chúa do luật Môi-se đưa đến cũng phải thanh tẩy, để rồi chỉ đón nhận cái giáo lý của Chúa Giêsu, chỉ thuộc về Chúa Giêsu, chỉ nói, chỉ làm những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm, đã dạy mà thôi, để rồi được kết hợp với Chúa Giêsu. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn đi đêm dính vào những cái gì ngoài Chúa Giêsu thì phải thanh tẩy nó. Đấy, tôi nói là đối với người Do Thái, họ nghĩ rằng họ có luật Môi-se Chúa ban ở trên núi là tuyệt vời. Bây giờ Chúa Giêsu đến phải thanh tẩy, để rồi đi tới một cái gì cao hơn nữa, mà Chúa Giêsu nói rằng tôi đến mới làm hoàn hảo luật, còn Môi-se ban cho anh em chịu hoàn hảo đâu, phải thanh tẩy. Đó, thế nên cái thanh tẩy này rất là quan trọng. Vì thế chúng ta muốn đón nhận được ơn thanh tẩy này thì hôm nay chúng ta phải tìm hiểu xác tín và sống bốn điểm cơ bản này. Trước nhất, tìm hiểu về giá trị ơn cứu độ Đức Kitô đem đến. Thứ hai là chúng ta phải sống cái niềm tin vào Thiên Chúa mà ông Giamosita đã khởi sự để hướng dẫn chúng ta. Hay là ít ra bắt chước Gioan Tẩy Giả và còn đi cao hơn nữa giống Chúa Giêsu. Cái điểm thứ ba là trong cuộc đời chúng ta theo Chúa Giêsu không tránh được những sóng gió của niềm tin. Chúa còn huấn luyện Chúa để nó xảy ra, để huấn luyện chúng ta. Và sau cùng là chúng ta ý thức ai theo Chúa Kitô kết hợp với Ngài thì là người cao cả nhất trước mặt Thiên Chúa, cao cả nhất trong nước Thiên Chúa, hơn ông Gia Tài Giả. Đó là bốn cái điểm cơ bản nhất. Trở lại vấn đề thứ nhất là phải tìm hiểu về giá trị ơn cứu độ Chúa Giêsu đem đến. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah trên 35 từ câu 1 đến câu 6 và câu 10, ngôn sứ Isaiah đã báo trước về ơn cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện, và Ngài đến để làm ứng nghiệm những lời ngôn sứ Isaiah đã nói, và còn hơn nữa. Nhưng mở đầu bài đọc trước hôm nay trên 35 câu 1, của sứ già kêu là: anh em hãy vui lên, hỡi sa mạc đồng cỏ khô cháy. Sa mạc là cái nơi không có sự sống. Sa mạc là biểu tượng cho sự chết. Bây giờ vui lên, vùng đất hoang hãy nở rộ những khóm huệ, muôn dân hãy hân hoan, hãy nhảy mừng, hãy hò reo lên. Đó, tức là Isaiah muốn nói là khi đấng cứu thế, khi đấng cứu thế đến, Ngài biến dữ ra lành, Ngài biến tội ra ơn, Ngài biến chết ra sống. Cho nên đồng cỏ, cho nên hoang địa thì nở đến những khóm huệ, mọi người phải reo hò, phải vui mừng là như vậy. Từ vùng đất hoang trở thành vùng đất màu mỡ, tức là từ một con người tội lỗi, con người đang đi đến sự chết, bây giờ được sự sống. Đó là cái nhiệm vụ chính mà Chúa Giêsu đến để thực hiện cho chúng ta. Cụ thể như chúng ta đọc lại Tin Mừng thì trong đời Chúa Giêsu Ngài làm ba lần cho người chết sống lại. Đây là một phép lạ vĩ đại nhất, không ai có thể làm cho người chết sống lại. Người ta có thể làm nhiều chuyện lạ lùng khác, nhưng mà làm cho chết sống lại là thua. Cụ thể như Marco chương 5 câu 21 tiếp theo, con gái ông Giaro đến 12 tuổi vừa mới chết, Chúa cũng cho sống lại. Để Luca chương 7 từ câu 11 tiếp theo, Chúa Giêsu đi đường gặp người ta đang khiêng một anh thanh niên mới chết trong ngày bị đột cho thái, chết kẻ nào trước kẻ đó. Thế là Chúa đến, Chúa bảo trỗi dậy, anh nhổ ngay. Và đặc biệt nhất là ở Gioan chương 11, Lazaro em của Marta Maria đã chết và được an táng trong mùa 4 ngày bốc mùi hôi thối rồi. Vậy mà Chúa đứng trước mộ, Chúa nói Lazaro bước ra đây, anh ta ra. Đó, không ai có thể làm được chuyện đó, vừa mới chết cũng cho sống lại được, chết 4 ngày cũng sống lại được, chết thối 4 ngày cũng sống lại được, hay là chết bất cứ lúc nào ngày cũng cho sống lại được. Đó là quyền năng ở nơi Chúa Giêsu mà không ai có thể có được. Đó là một cái cụ thể nhất là biến sự ra này, là biến sự chết và sự sống đó. Cho nên đứng trước mộ Lazaro, Đức Giêsu nói với chị Marta này, bất cứ ai tin vào tôi thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống và tin vào tôi thì không bao giờ chết. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng dù Chúa có cho ba người được sống lại trong ba hoàn cảnh khác nhau như vậy đó, cái đó nó chỉ là dấu chỉ về ơn cứu độ, về sự phục sinh thôi, bởi vì những người này cuối cùng cũng phải chết. Nó chỉ là dấu chỉ, và cái đó nó chỉ là báo chúng ta biết cái ngày cánh chung, ngày Chúa trở lại, thân xác chúng ta có chết mục nát cách nào chăng nữa, lúc đó sống lại và không bao giờ chết nữa, và được sống lại giống thì Chúa, cái đó mới là tuyệt vời. Điều thứ hai Isaiah nói là Chúa Giêsu đến để ban sức mạnh cho chúng ta, Isaiah chương 40 câu 29 31 thuộc cảm trách em.
Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, vì trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào.
Ngài trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, để tung cánh như phượng hoàng. Họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt.
Đi không mỏi, chạy không mệt, tung cánh bay nhanh cao vút như phượng hoàng. Những thanh niên còn bạc nhược, những trai tráng còn mệt mỏi, những ai trông cậy nơi Chúa không còn mệt mỏi nữa. Chúa ban sức mạnh. Vì thế trong tin mừng Matthew chương 11 câu 28 đã ghi lại lời Chúa Giêsu kêu gọi là: hỡi tất cả những ai đang gánh vác nặng nề đến với tôi bổ sức cho. Đó, hãy đến với Chúa Giêsu là được mạnh sức. Cho nên ông Phaolô hân hoan ở trong Chúa, ông nói là ở Philip chương 4 câu 13, trong Chúa Giêsu tôi có sức chịu đựng hết tất cả mọi sự. Trong Chúa Giêsu này tôi làm được tất cả, tôi chịu đựng tất cả, tôi có khả năng làm vượt cái khả năng tự nhiên của loài người. Đó, trong Chúa Giêsu tôi chịu đựng tất cả. Vì thế mà ông Phêrô kêu gọi chúng ta ở thứ nhất chương 5 câu 7 nói gì?
Gọi
đâu?
Hãy giúp cả cho Chúa,
vì Ngài
chăm sóc danh nghĩa đó.
Những lo âu, những vất vả, những trăn trở, Phêrô bảo cứ đến với Chúa đi, chút cả cho Ngài, Ngài chăm sóc chúng ta, bởi vì Ngài ban cho chúng ta sức mạnh. Isaiah nói tiếp là chỉ có Chúa Giêsu mới làm chúng ta không còn sợ hãi nữa. Chương 35 câu 4 bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe Isaiah nói: anh em hãy can đảm lên, đừng sợ hãi nữa, vì Thiên Chúa của anh em đây rồi, Ngài sắp tới, Ngài đến để báo phục những kẻ đã thuộc về Chúa. Ngài thưởng công cho người làm lành và Ngài trị tội những kẻ làm ác. Chính Ngài đến để cứu anh em. Tức là nơi Chúa Giêsu chúng ta không còn gì phải sợ hãi. những kẻ áp bức chúng ta, Chúa bình đỡ chúng ta. Cho nên chỉ một mình Chúa Giêsu có quyền nói điều gian chương 16 câu 33 là sao? Nơi thế gian anh em phải rào rào cuốn cuốn, nhưng can đảm lên, đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Chỉ một mình Chúa Giêsu có quyền nói được đâu. Anh em rào rào vất vả cuốn cuốn, đừng sợ, can đảm lên, thầy thắng thế gian. Và chúng ta đọc lại cuốn lịch sử cổ thánh và thời giáo hội sơ khai, tức là sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy các tông đồ đi rao giảng lời Chúa bị trù sập, bị đánh đòn, bị ra tù bỏ cáo, bị ném đá như cơm bữa vậy, mà đâu có làm cho có cái nhột chí đấy. Bình thường ai thì làm như vậy, đi làm một công việc mà chẳng biết lợi nhuận gì ở trần gian này, chỉ thấy tai họa sẽ đến, mà càng gặp tai họa càng ăn được. Tôi cảm phục nhất có lần kia ông Phaolô bị bọn nó ném đá, nó tưởng ông chết rồi, nó lôi xác ông ấy vứt ngoài thành. Thế này chỉ một lúc sau thôi, nó bỏ nó đi, ông ấy hồi tỉnh lại, nó chắc chắn là mặt còn thâm tím lại, hay môi còn sưng lên, đầu còn bưu lên bên này, tay chân còn máu me, nó ném đá còn tưởng chết được cơ mà. Vậy mà ông để ông ấy phủ tay một chân đi giảng tiếp, đi sang cái mấy thành cái cạnh giảng, giảng được một tuần đấy, ông ấy trở lại cái nơi ông bị ném đá giảng tiếp. Nếu mà cái nơi nó ném đá như vậy thì ông đi khác cũng giảng cũng đã đâu ai rồi, đi khác giảng xong này trở lại giảng tiếp, có sợ đâu. Tức là sách cũng được công bố chương 14 đó, nếu Chúa không ban sức mạnh làm sao người ta có thể có cái tinh thần kiên cường như vậy được. Và điểm sau cùng Isaiah nói là chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất, ai đến với Ngài xưng thú tội lỗi thì được tha tội, và Chúa còn biến tội ra ơn cho họ nữa. Như lời ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 5 câu 6 nói rằng ngày Thiên Chúa đến cứu dân Ngài đó, kẻ mù được đi, kẻ què, kẻ mù được nhìn thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Vậy thì Isaiah nói trước là mù được nhìn thấy, què bước đi, cùi tức là bệnh tật, ngày mà Thiên Chúa đến cứu thì không còn nữa. Có nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài tha tội. Bởi vì quan niệm của người Do Thái, bệnh là hậu quả do tội mà ra. Cho nên Đức Giêsu đến, Ngài làm cho người mù, Ngài què, người què, người cùi, người điếc, người chết, tất cả được biến đổi đến tốt hơn. Đó là Ngài tha tội. Ai đến với Ngài là Ngài tha tội, Ngài chứng minh cái điều đó. Cho nên câu đáp ra mà chúng ta vừa mới đọc của Isaiah chương 35 câu 4 là lạy Chúa, xin đến cứu chúng con, bởi vì không ai cứu chúng ta khi chúng ta đắm đuối trong tội lỗi. Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. Đó là bốn cái điểm chính mà ở bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaiah đã nói về ơn cứu độ mà Đức Giêsu đến để thực hiện cho chúng ta. Thế thì Chúa ban cho chúng ta cái ơn cứu độ tuyệt vời như vậy thì chúng ta phải đáp lại bằng cái đời sống đức tin của mình noi gương ông Giamasita. Bởi vì ông Giamasita ông ấy rao giảng không phải bằng lời nói mà bằng cả cách ăn nếp ở, cái nếp sống của ông ấy. Trước nhất ông có tinh thần rất là khiêm tốn, bởi vì lúc đó ông làm phép rửa, bao nhiêu người bậc kỳ vọng đến xin ông làm phép rửa, quay lắm, người ta tưởng ông là đấng Messiah cơ mà, đấng cụ thể cơ mà. Cả đến lúc mà Chúa Giêsu bảo phúc ai cao trọng và tôn giáo nhưng mà vậy mà ông bảo người phải lớn lên, tức là Chúa Giêsu lớn lên. Tôi nhớ lại ở Giăng chương 3 câu 30 đó, tức là cả cuộc đời ông Gioan chỉ lo đi tìm vinh quang cho Thiên Chúa thôi, còn chính bản thân ông xóa đi đó. Hay là trong tin mừng hôm nay biểu lộ Chúa Giêsu nói về ông rất là cương trực. Ở Matthew chương 14 từ câu 3 câu mẹ, ông cương trực thế nào là ông biết Herod rất là độc ác. Ông nghe người ta đồn rằng vợ ông ấy, con ông ấy đang bày mưu tinh kế để mà tước cái quyền vua của ông ấy, ông giết luôn vợ, giết luôn đàn con. À như vậy, thế mà ông Gioan can đảm dám vào nói thẳng trước mặt vua này, ông đừng có dùng quyền của ông mà cướp vợ của anh em nhé. Thế là bị cắt đâu mà ông ta không có sợ gì, cương trực. Cho nên cái tính cương trực đó mà trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe ở Matthew ở chương 11 câu 7 đó, Chúa Giêsu nói là các ngươi vào sa mạc để xem cái gì? Xem cây sậy rung trước gió ư? Cây sậy rung gió là cái gì? Đây nhảy nhẹ, gió chiều nào theo chiều đó. Cái sậy nó mềm lắm, nó cao bằng đầu người, cây nó chỉ bằng chiếc đũa thôi, lá thì dài, cho nên gió chiều nào ngả theo chuyện đó, rung trước gió. Thì Chúa Giêsu có ý đó là ông Gioan không phải là cái người gió chiều nào theo chiều đó, tức là ông không thông nghiệp với kẻ gian ác, ông không lùn cúi trước bạo lực, ông không thỏa hiệp với những kẻ bất lương, cương trực. Kẻ phạm tội, ai làm trái ý Chúa là can đảm ông nào, ông ngăn cản, cương trực, chứ không phải kiểu là luôn cúi để kiên trang, để gió chiều nào theo chiều đó, không. Có phải là người ta làm sao tốt như vậy? Đó là lý do mà Chúa nói các anh vào sang đàn xem cây rậy dậy rung trước gió luôn. Này tôi bảo không phải thế đâu, ông ra không như thế. Rất là cương trực. Hay là đời sống của ông rất là đơn giản, áo cô mặc là áo lông, ông mặc áo lông vừa mang tính cách là ông vượt mắt của cải, bởi vì ông là con của một tư tế rất là giàu có mà ăn mặc đơn giản. Nhưng cái chiếc áo lông nó còn biểu lộ là ông là người được Chúa thương, bởi vì khi Thiên Thần truyền tin cho ông Zacharia thì Thiên Thần nói rằng phải đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gioan có nghĩa là người được Chúa thương. Vậy thì được người Chúa thương như thế nào? Là ông mặc cái áo lông như vậy thì nhắc đến con lần Chúa đã thương Adam và sáng thế trên bàn câu 21 ấy. Họ phạm tôi đội chân chuồng, họ lấy lá không thành y phục không ổn, Chúa bắt con chiên và lột da chiên, may áo lông, may áo da chiên để mặc cho Adam, là Chúa biểu lộ là Chúa thương Adam và Eva mặc dù đã phạm tội. Cho nên ông này ông mặc áo lông để nói rằng ông là người được Chúa thương, đúng cái tên mà Thiên Thần đang đây cho bố mẹ này. Rồi đời sống của ông ăn những thực phẩm rất là đơn giản, ăn châu chấu, mật ong dại. Mật ong dại không phải là lên trên rừng để kiếm mật ong. Ong dại tức là nó giống như mật ong, nhưng là người dại tức là không phải là người giống như người mà không phải là người. Cho nên mật ong dại nó giống như mật ong, có nghĩa là nước nho người ta ép nho, người ta ép thành nước, người ta phơi hay người ta làm cho nó đông đặc lại, nó có mùi thơm và ngọt giống như là mật ong, gọi là mật ong dại. Thì bên Palestine cái nho thì thiếu gì nên ăn như vậy thôi. Như vậy ông nói như là ông sống Elia, bởi vì chúng ta biết được đời sống của ông, người ta cứ tưởng ông là Elia xuất hiện mà Và ông ấy ăn ngày xưa để nhiệt tình với sức mạnh. Và cuối cùng bị người ta rượt bắt, ông ấy chạy đến hồ ăn, không có gì đem theo để ăn nữa. Thì Chúa đưa, Chúa cho thiên thần đưa cho một chiếc bánh và bình nước, rồi ăn chạy tiếp. Đơn giản như vậy. Cho nên ông này ông sống đơn giản để ông ấy nói rằng ông ấy phải tích cực dâng tới để ăn. Đấy, cái đơn giản không phải chỉ là làm cho người khác đời hay là tỏ ra đây ta là người chịu khang chịu khổ, mà nó biểu lộ cái gì đây? Biểu lộ Chúa thương mình, biểu lộ mình phải tích cực giống như là ông Elia ngày xưa vậy. Cho nên cái đời sống ông ấy như vậy, nên Chúa biết khen. Ở trong tiết mục chúng ta vừa nghe Matthew chương 11 câu 8 đến câu 11, Chúa nói là các ngươi đi xem gì? Các ngươi đi xem một người ăn mặc gấm phóc lụa là ư? Nếu các ngươi muốn đi tìm người ăn mặc gấm phóc lụa là thì các ngươi vào trong đền vua. Như vậy ông Gioan ăn mặc không phải là gấm phóc lụa là, ông không phải trong đền vua. Các ngươi đi xem gì? Các ngươi đi tìm một ngôn sư. Này ta bảo cho ngươi, này Gioan còn hơn ngôn sư nữa. Bởi vì sức mạnh của ông là Chúa dùng để đi trước mặt ta mà dọn đường cho ta. Và trong số những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Đấy, vì đời sống của ông ấy, đời sống khiêm tốn, sống cương trực, sống đơn giản, cho nên ông xứng đáng với lời tung tin mừng Isaiah chương 61 câu 1 chúng ta vừa đọc đấy. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho những người nghèo khó. Đó là điểm giáo lý thứ hai, đời chúng ta phải bắt chước cái đời sống đức tin của ông Gioan qua cái biểu lộ về đời sống khiêm tốn, cương trực và sống đơn giản. Điểm thứ ba là chúng ta theo Chúa không thể thoát được sóng gió đâu. Ông Gioan cũng vậy thôi. Và thời Chúa Giêsu không ai biết Chúa Giêsu đó bảo ông Gioan, nhưng mà không phải là ông ta biết vẹn toàn đâu. Cho nên khi ông ta bị Hêrô nhốt ông vào trong tù đấy, và ông nghe tin rằng Hêrô không tha mạng sẽ cắt đầu, ông hoảng lên, ông sai môn đệ đến hỏi, nghe rằng Giêsu làm nhiều chuyện lấy đường lắm, đến hỏi giúp tôi xem. Thế thì môn đệ của ông Gioan đến hỏi rằng, thầy của chúng tôi là ông Gioan sai chúng tôi đến hỏi ngài, ngài có phải là đấng phải đến hay chúng tôi đợi đấng khác? Hỏi như vậy ông nghĩ là gì? Ngài có phải đấng phải đến, tức là đấng Messia, đấng mà Gioan đang tin tưởng đến để giải cơ cho người ta khỏi ách của những kẻ bạo lực. Bởi vì chúng ta thấy ông Gioan khi còn được tự do, ông ấy rao giảng quyết liệt lắm. Ông nói rằng đấng Kitô đến rồi đấy. Ở Matthew chương 3 câu 10, 12 ông bảo rằng đứa nào mà ngày hôm nay ngay bây giờ mà không làm được tốt ấy, thì chúng mày giống như là cái cây không có trái. Cái cây rìu nó để sẵn gốc cây, chỉ còn vung lên là quăng cái cây đó vào trong lửa thiêu đốt thôi. Tức là ông ấy giới thiệu cho người ta biết rằng Đức Giêsu đến ở đời cứu thế đến không khoan nhượng cho kẻ ác, không khoan nhượng cho những kẻ không làm được tốt, phải giết ngay. Thế thì bây giờ ông ấy bị nhốt trong tù, ông đang hỏi của mình giới thiệu đấng cứu thế như vậy, tại sao cái thằng Hêu Lê là cái ông Hêu Lê này là chính là cây không có trái, Hêu Lê này chính là thóc đen, tại sao ngài không diệt nó mà bây giờ để nó diệt tôi? Vậy thì ngài có phải là đấng mà tôi giới thiệu đến để giải phóng cho kẻ biến có thể không, hay tôi đợi đơn khác, hay tôi đã lỡ miệng đây, tôi làm việc ngài chắc? Theo ông tập hiểu ạ. Mà tại sao ông như vậy? Tại vì cái tính tình của ông Gioan Tẩy Giả rất trực và dứt khoát. Cho nên ông ấy thích ông ấy thế nào thì ông ấy thích chọn những cái câu kinh thánh nào mà hợp với thế giới ấy để ông thuộc lòng. Cụ thể như cái lời ngôn sứ Malachi mà chúng ta biết rằng một Malachi là ngôn sách cuối cùng của Cựu Ước, là ngôn sứ Malachi loan báo đừng có thể quyết lời lắm ở trên ma. Từ 2-3 Malachi nói thế này: này kia, đừng có thể đến, ai chịu nổi được ngài? Ngài như lửa, lửa luyện bạc, lửa luyện kim. Đó, tức là ngài thiêu rụi những gì xấu để tích luyện người ta trở thành con người tốt đẹp. Đó, ngài như thuốc thở giặt để tẩy giặt những gì dơ bẩn. Đó là Malachi loan báo đừng có thể đến, là thanh tẩy tội lỗi, thanh tẩy kẻ ác. Thì ông Gioan này ông ấy khoét cái loại này và ông ấy giới thiệu đừng có thế đấy. Ông Malachi nói ấy, bây giờ đừng có thế đến rồi này, ông Giêsu đó. Thế mà bây giờ ông đã bị heo đê nhốt đóng ấy, mà đến mà ông giới thiệu chẳng giải phóng cho ông ấy, chẳng bênh đỡ ông ấy, thì ông ấy hoảng lên. Sai muôn đời đi hỏi ngài có phải đứng vào đấy hay tội đời đứng khác nữa. Chứ vậy nghĩa là sao? Ở cái sự kiện này đấy, chúng ta đấy, khi ông hoảng lên như vậy thì Đức Giêsu cho các môn đệ của Gioan nhìn thấy việc ngài làm. À, lúc đó người mù là cho sáng mắt liền, người què bước đi liền, người phúc mùi được sạch liền, người chết sống lại liền. Tức là ngày nào ước nghiệp lời ngôn sứ Isaiah chương 35 đúng không? Người nào như vậy rồi ấy, là ngài bảo môn đệ ra về nói cho thầy cái biết đấy, quay được đi nhé, mù được thấy nhé, biết được nghe nhé. À, và phúc cho ai đừng vấp ngã vì tôi. Như vậy đến cứu thế đến không phải là để diệt kẻ có tội mà để cứu kẻ có tội. Bởi vì bệnh tật là hậu quả của tội mà, ngài cứu kẻ có tội. Đúng với là tâm tư của Thiên Chúa mà Thánh Kinh 103-102 từ câu 3 đến câu 12 nói nhá: Chúa tha tội cho ngươi, Chúa tha tội cho chúng ta muôn vàn tội lỗi, ngài chấp giận, ngài chẳng oán trách tội chúng ta, ngài không theo tội chúng ta mà xét xử. Từ trời cao ngài đổ tình thương xuống trên chúng ta, và tình thương của Chúa cao vời hơn trời cao đất thấp. Sao? Bởi thế nào? Thì tình thương của Chúa còn cao vời hơn giữa sự cách biệt đất và trời. Chúa thương người ta, Chúa biết tội là hơn, Chúa đâu có tìm cách để diệt cái có tội đâu. Vậy thì từ cái biến cố này hay là cái niềm tin của ông Gioan bị dao động, chúng ta rút ra hai cái hệ luật. Cái hệ luật thứ nhất là chính cái lúc khổ nhất, và ông Gioan khổ nhất, bị nhốt trong tù khổ nhất trong đời ông gì, sắp bị cắt đầu rồi. Khi người ta bị dồn vào cái lúc khổ nhất thì tự nhiên người ta đi tìm đấng giải thoát, đúng không? Khi ta còn sung sướng, còn giàu có, còn phây phây ra, chẳng nghĩ đến Chúa đâu, đúng không? Khổ quá đi tìm Chúa. Đấy ông này sao? Khổ quá chạy đi tìm Chúa, khổ quá đi tìm kiếm cái niềm tin của mình để mà tốt lên. Cũng như tôi nói là sau năm 75 khi cộng sản tràn ngập miền Nam rồi đó, miền Nam khổ quá, lúc đó bò không có mà rồi thấy mình không còn cái tự do nào nữa, khổ quá. Nhiều người là chết cũng bỏ nước Việt Nam và ra đi, thành công thì nuôi má, không thành công thì nuôi cá đấy, hoặc là má nuôi ở trong tù. Khổ quá mà, đúng không? May là thành công có thể nuôi cá thôi. Cho nên cái lúc người ta khổ quá vậy thì tôi nhớ là sao? Ở Việt Nam lúc đó sau 10 năm, từ năm 75 đến năm 85 nữa, trong thời gian đó, ôi giời, các cha ở trong địa phận từng hạt một, cứ một tuần chọn một ngày ngồi lại với nhau để dọn bài giảng. Bây giờ tôi chả thấy cha nào ngồi lại với nhau dọn bài giảng đâu. Bây giờ sớm ơi, bây giờ đi xe hơi rồi. Chứ còn lúc đó con là ông cha ở bên Ba Tầm không có cái xe hơi mới thì ông vẫn là được mùa xuân. Xe mới mua ngày 30/4 đấy, ông sợ quá đưa lên được mùa xuân mất. Thế mà một tuần lấy sao ông gặp tôi mà trời ơi, tôi có cái xe tôi vẫn đến mà tôi cả tuần đến đây chẳng đứa nào nó gỡ đấy, chỉ muốn đứa nào nó gỡ thôi. Mà trước mới trước năm 7 năm thì mua được cái xe là mừng lắm, đến năm 7 năm đấy ông cha mới tặng dạy học cũng lắm tiền lắm mua cái xe mới. Thế cậu sáng nó vẫn được mùa xuân mà cả tuần lễ ông cứ buồn mà không đứa nào ấy không đi chơi nữa mà ngồi lại với nhau làm gì, để mà cùng nhau mà dọn bày ra ngày Chúa Nhật đấy, khổ quá đi tìm Chúa đúng không? Thì ông ra cũng vậy, khổ quá đi tìm Chúa, đi tìm đấng giải phóng. Đó là cái hệ luật thứ nhất. Thứ hai là ông Gioa bị dao động với đức tin ấy, tại vì ông không đọc cái Thánh Kinh. Ông đọc cái chỗ nào cũng thích thôi, cái chỗ nào hợp với tính của ông ấy, ví dụ đóng này ông tính được dứt khoát, không có tha thứ cho cái bọn mày luôn cùng thì nào không tha thứ được. Thì ông ấy thích cái đoạn Ngôn Sứ Malaki mà ông không đọc cái đoạn Thánh Kinh 103 như tôi vừa đọc. Ông đọc không đọc đâu, ông đọc là Thiên Chúa thương yêu kẻ có tội, Thiên Chúa biết tội đó cũng đọc ra. Thế được ra ông cũng bị giảm đậm ở đức tin. Thế thì chúng ta muốn đức tin được vững mạnh, chúng ta đừng chọn một số câu trong Thánh Kinh mình thích mà phải đọc hết. Càng đọc nhiều Thánh Kinh càng tốt, đức tin càng vững. Và như vậy kết luận rằng ở đời này không ai biết rõ về Chúa Kitô đâu, cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt để đời về với Chúa thì biết rõ. Còn đời này chúng ta biết được phần nào hay phần đó thôi, và cố gắng cả cuộc đời cứ đi tìm hiểu về Giê-xu. Không ai biết trọn vẹn về giáo lý của Chúa đâu, không ai có quyền tự hào đâu. Ôi giáo lý tôi thông thạo mãi mãi, tôi thông thạo hết rồi, tôi biết hết rồi, không có đâu đấy. Nhưng mà ở với cha không biết. Từ năm nay tôi 33 năm lên mục rồi, không có tuần nào bài giảng Chủ Nhật mà tôi không để giờ tôi dọn, mà tôi dọn 33 năm nay rồi. Mà cái bài hôm nay ấy, là đến đây may biết ấy, tôi dọn đi dọn lại cả chục lần và mất cả mười mấy tiếng đồng hồ cái bài hôm nay đó. Mặc dù mấy chục năm nay tôi đã từng giảng rồi, vậy mà hôm nay tôi phải mất mười mấy tiếng đồng hồ nữa mà cứ viết đi viết lại. Không phải lúc nào mà tôi cái bài này mình quen rồi, mình giảng mấy chục năm rồi, không có đâu. Cứ phải thấy mình còn thiếu, mình chưa hài lòng, vẫn còn phải đi tìm kiếm. Đấy, đấy hôm qua là làm đi được lại in là 4-5 lần rồi đấy. Cái bài tôi viết, tôi để lại cái bài lưu mà bài này kỹ lắm rồi, bài này kỹ lắm rồi. Thế mà vừa rồi lại viết là phải sửa. Vừa nói đến vừa tức khác đây, vừa đáp lại lại phải sửa. Thế chứ lúc nào cũng thấy mình còn không vững về giáo lý, cứ phải đi tìm hiểu hoài. Ông Gioan cũng vậy thôi. Cho nên ông Gioan đã hai lần tin mừng ở Gioan chương ở Gioan chương 2 ở chương 1 câu 31 đến câu 31 và câu 33 ông nói rằng tôi không biết ngài. Hai lần nói như vậy, tôi không biết ngài, tức là ông không trọn vẹn với đức tin đâu. Ai cũng vậy thôi, cứ phải học mãi học mãi và học ở nơi nhau, học cho đến suốt cuộc đời của mình. Vì thế tôi có thể ví cái đức tin của chúng ta chỉ hiểu biết đến Chúa được một phần nào thôi, giống như một đám người mù đi tham quan con voi đó. Sau khi tham quan voi rồi đó, về cái người dẫn đi bảo bây giờ các em đã biết qua rồi, về vẽ lại con voi cho tôi coi. Thì các anh vẽ con voi dùng cái cột này. Tại sao vậy? Nó đi lửa voi nó vớ được cái chân con voi. À, con voi dùng cái cột. Vẽ con voi là cái cột. Nó khác, vẽ con voi là cái quạt. Thế nào vậy? Nó rờ cái tay voi về, con voi là cái quạt. Thế nó vừa rờ cái bụng voi, ừ, con voi là cái trống. Vừa cái bụng này, nó rờ biết. Chúng ta biết về Chúa giúp như cái đàn mù đi quay voi vậy. Biết là đi mù mà rồi cái cảnh thì từ cái voi rồi cái cổ rồi cái tai của con voi rồi cái quạt rồi cái mù của con voi là cái chấm rồi cái gọi ấy thì là con voi giống như cái con điển là con rắn vẽ vậy đó. Nhưng mà cộng tất cả bằng cái yếu tố thì là con voi chứ còn lấy một trong yếu tố thì chỉ thôi được đấy, chúng ta đức tin là như vậy. Đó là cái hòa hút đức tin của ông Gioan ấy, là bảo cũng cho chúng ta những cái bài học đó, là muốn là khô mát thì đi tìm hiểu đức tin, tìm hiểu về Thiên Chúa. Hay là muốn đức vững đức tin ấy, thì phải đọc càng nhiều kinh thánh càng tốt. Và sau cùng là nhớ rằng chúng ta chưa ai nắm vững về giáo lý của Chúa đâu, cứ phải đi tìm hiểu Chúa của đời chúng ta. Cái điểm thứ ba, cái điểm thứ bốn là Chúa hứa cho chúng ta cao trọng hơn trong thời gian rất là nhiều. Như tin mừng hôm nay ở chương 11, Matthew 11 câu 11, Chúa nói là trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ trong nước trời lớn hơn ông. Đấy, cái câu kết thúc tin mừng hôm nay. Thế thì cái nào có thể gọi là những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả? Thế thì ông Gioan hơn Chúa Giêsu à? Chúa Giêsu cũng do người nữ sinh ra. Ông Gioan hơn Đức Mẹ chăng? Đức Mẹ cũng do bà Anna sinh ra. Vậy mà Chúa bảo trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả, là Ngài chỉ có ý so sánh Gioan với Ngài. Và trong nhân loại này, từ tạo thiên động địa cho đến ngày cánh chung, không có một người nào trong nhân loại giống Chúa Giêsu từ lúc tượng thai chân lúc trên. Có một mình Gioan thôi, cao cả như vậy. Nhưng cụ thể ngày truyền tin ông Gioan được sinh ra hay Chúa Giêsu là cũng do một thiên thần Gabriel truyền tin cho, điểm thứ nhất. Rồi ông Gioan sinh ra trong một đôi vợ chồng khác thường, Đức Giêsu sinh ra cũng trong đôi vợ chồng khác thường. Khác thường là gì? Cha mẹ Gioan đã già, gần trăm tuổi sau sinh con. Rồi Đức Giêsu được sinh ra trong một gia đình Giuse và Maria không ăn ở với nhau, khác thường. Điều thứ ba là trong ngày truyền tin, thiên thần ra lệnh cho ông Zacharia đặt tên cho con trẻ là Gioan. Thì ngày truyền tin cho Đức Maria truyền tin cho Giuse, thiên thần cũng ra lệnh đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Điều thứ ba là giống nhau. Điều thứ bốn là ông Gioan và Chúa Giêsu vốn dĩ là thân thế giàu có, vì ông Gioan con của vị tư tế giàu có nhất thành phố. Chúa Giêsu con của Cha trên trời không ai giàu bằng. Thế mà cả hai đứa này khi sinh ra đấy, trong cảnh nghèo. Ở Luca chương 1 câu 80 lạ là Luca nó ghi là ông Gioan vừa mới sinh ra thì cha mẹ đưa vào trong sa mạc để nuôi. Chứ không nuôi ở trong cái cung điện nên là nhốt lụa thế, mà đưa con vào sa mạc nuôi. Còn Đức Giêsu sinh ra thì cha mẹ đặt trong mắt cỏ. Luca chương 2 trên câu 7 đó, giàu nhưng mà lại rất là nghèo để làm cho người khác giàu. Điều thứ năm là giữa Chúa Giêsu và ông Gioan thống nhất cái chương trình hành động. Vì cái lời mở đầu rao giảng của ông Gioan và mở đầu rao giảng của Chúa rất giống nhau. Chúng ta đọc ở Matthew trên 3 câu 2 cũng giống như Matthew trên 4 câu 17, ông Gioan nói thế này: hãy sám hối và tin vào Thiên Vương. Chúa Giêsu mở miệng ra cũng nói hãy sám hối và tin vào tin mừng, tức là thống nhất chương trình hành động. Điểm thứ sáu là giữa Gioan ăn và Chúa Giêsu nóng bỏng trong cái lời giảng dạy. Matthew chương 10 chương 3 câu 10 ông sao nói là cây nào không sinh trái bị chặt cong vào lửa ngay, thóc nào mà là thóc nát thì tuốt vào lửa đốt luôn. Đó là không khoan nhượng cho kẻ gian ác, cho kẻ bất lương. Chúa Giêsu ở chương 2 Matthew chương 21 rồi câu 18-19 ngài đi ngang qua cái cây bảng ở, ngài đi đường và thấy cây bảng nó không có trái, ngài đến kiếm trái vì không phải là mùa vàng nữa, nghe không, không ăn trái mày nữa. Ngày hôm sau đi qua cây bảng chết từ rễ đến ngọn là biểu tượng đó, là một người lớn được Chúa nuôi dưỡng và giáo dục mà không sinh trái tốt, không sinh việc lành là sẽ bị chết. Như vậy đó cũng là cái đòi hỏi quyết định rất là sâu nhập. Cái điều thứ bảy là giữa Gioan và Chúa Giêsu đều kêu gọi người ta phải chia sẻ. Ở Luca chương 3 câu 11 khi ông Gioan làm phép rửa, báo những người đến với ông, ông bảo ai có hai áo thì chia cho người ta một cái, ai có của ăn cũng phải làm như vậy. Còn Chúa Giêsu thì sau khi từng có chiếc súng lại dạy ông Phêrô, dạy ông Phaolô 3 năm ở rừng A Đập có mỗi câu tôi chỉ hỏi công vụ hành người bao năm cho thì có phúc cái là đấy có mỗi câu ạ. Đấy chúng ta đọc ở trong tin mừng, ở trong đọc các lời của Phaolô không có câu nào ông nói là Chúa Giêsu dạy sau phục sinh hết, không có ông nói về sau phục sinh Chúa dạy thế này, mà ông chỉ nói được sau phục sinh Chúa dạy có một câu là cho thì có phúc cái là đấy, mà ông phải đừng học ở trên đường 3 năm công vụ trên 20 có bao năm nhấn mạnh là chia sẻ giống ông sao. Và điểm sau cùng thứ bảy là cả Gioan cả Chúa Giêsu đều chết vì chân lý. Ông Gioan không muốn cho người đi cướp vợ anh mình, Chúa Giêsu không muốn cho anh phạm tội cho nên bị giết chết. Đâu cho nên từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chỉ có Gioan giống Chúa Giêsu. Vì thế mà Chúa nói là ông cao cả nhất trong những người sống được sinh ra. Và ngày tiếp theo, nhưng kẻ nhỏ trong nước trời lớn hơn ông. Kẻ nhỏ trong nước trời được hiểu theo hai lĩnh vực là so sánh Gioan với Chúa Giêsu khi ông Gioan làm phép rửa. Khi Gioan làm phép rửa, Chúa Giêsu xếp hàng với tội nhân xuống sông Giô-đa, người ta nhìn Chúa Giêsu là một tội nhân, còn ta nhìn ông Gioan như là một đấng ngôn sứ, một đấng uy quyền làm phép rửa. Và như sông Giô-đa dưới mắt nhân loại, Gioan rất là cao cả, còn Chúa Giêsu chỉ là tội nhân. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cao cả hơn Gioan bởi vì ngài là Chúa. Thế nên kẻ nhỏ là ai đó, kẻ nhỏ trước trời ngay từ đáp mình xuống cao cả hơn Gioan. Cái kẻ nhỏ là một thuật ngữ riêng để chỉ những người thuộc về một thánh chủ kỳ công. Đấy, cụ thể như là chúng ta thấy ở Luca chương 12 câu 32 Chúa Giêsu nói các môn đệ này, hỡi đàn chim nhỏ bé, chúng con đừng sợ vì cha chúng con khấn ban nước trời cho chúng con. Hay là ở Gioan chương 13 câu 33 Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hỡi các con thơ bé, thầy chỉ còn ở với chúng con một ít ngày nữa thôi. Hay là Matthew chương 18 câu 3 chúng ta các tông đồ, nếu chúng con không trở nên bé nhỏ, chúng con không làm môn đệ, không còn nước trời được. Và đặc biệt Gioan khi viết thư cho giáo đoàn, có nhiều người lớn tuổi hơn ông mà luôn luôn ông dùng cái thuật ngữ hỡi các con thơ bé rất là nhiều. Chúng ta ngay ở thứ nhất Gioan chương 2 đã có 5 lần ông mới dùng hỡi các con thơ bé. Như vậy kẻ nhỏ hay kẻ thơ bé trong cái ngôn ngữ của Tân Ước là người thuộc về Chúa Kitô, người được Chúa Kitô cứu độ. Vậy thì Chúa nói là kẻ nhỏ trong nước trời lớn hơn Gioan, tức là Chúa nói chúng ta người công giáo hơn Gioan. Hơn Gioan ít nhất là 3 điểm này. Điểm thứ nhất là ông Gioan ông chỉ là ông bảo tôi chỉ là phù rể thôi, còn Giêsu mới là tân lang. Gioan chương 3 câu 39 Giêsu là tân lang thì chúng ta là hiền thề. Thứ thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho bạn Côrintô chương 1 câu 2 đọc cho anh em. Tôi là Tín Hữu này em mới
là Đức Tín Hữu
để hiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết đó, người Công giáo và vị thánh tẩy được gọi là hiện thế của Chúa Kitô, còn ông Giang chỉ là Chúa Phù Rể, Phù Rể làm sao mà vô giáo được đó. Điểm thứ hai là chúng ta hơn ông Giang là ông Giang để cái gốc tổ của ông ấy sinh ra bởi ai đó. Gốc tổ của ông Giang là bởi ai? Bởi Adam ấy mà, là cái dòng giống bị trúc dữ. Còn gốc tổ của người Công giáo sinh năm hai đó bởi Chúa Giêsu, Adam cuối cùng đó. Công vụ chương 2 câu 38 Phêrô bảo anh em được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Chúng ta sinh lại bởi Chúa Giêsu hơn Adam. Sơ nào ông Giang sinh ra bởi Adam gốc tổ này. Cái điểm thứ ba là ông Giang đối với Chúa Giêsu hay đối với người Công giáo thua xa. Để nói ông ấy thua xa, chúng ta đọc ở Giăng chương 1 từ câu 20 đến câu 23, ông nói ba lần không về Chúa Giêsu. Đối với ông và Chúa Giêsu, người ta hỏi ông là ông có phải là Đấng Kitô không? Không. Người ta lại hỏi ông có phải là Elia không? Người ta lại hỏi ông có phải là Môi-se không? Ba lần ông chửi không. Vẫn bảo rằng không. Tôi một không, hai không, ba không. Anh em biết rằng đứng đến sau tôi có đứng đến sau tôi lại chối vượt hơn tôi. Tôi không xứng đáng tới xếp cho cả. Nhưng mà đứng đến sau tôi là Chúa Giêsu. Năm bộ văn à, ông Chúa Giêsu năm bộ văn số 1 và ông Gioan chỉ là số số không. Số không mà đứng sau số 1 thì cái số không tất nhiên có giá trị, đúng không? Bỏ cái số 1 đi thì số không có chiếc số không cũng là không. Nhưng mà có cái số 1 lần đầu thì càng nhiều số không thì nó càng giá trị, đúng không? Một nhé, đây là viên một con zero nó là 10, thêm mà zero là chẳng chẳng thế này. Cách đây mấy tháng có người ở bên Louisiana lấy bài của tôi trên website, xin cái địa chỉ của nó, xin làm gì con lấy bài của Trang này trên website, con biếu Trang số quả. Thế là một tháng sau gửi cho tôi được bao nhiêu? 45 đô. Tôi mới hỏi sao thêm vài con zero sao nữa. Đâu thế nữa, thế bản sẽ đu sống thôi chứ không được 50 đô. Mà mãi tính mỹ tính mỹ mà gửi để gọi điện thoại về, cái tiền điện thoại có thể tắt hơn là cái tiền gửi cho tôi. Ê, gửi biếu trả được 45 đô. Tôi cảm ơn, tôi bảo sao nó rút đến mất biết làm gì đâu. Thì tôi nói vậy có nhiều người ô hù. Tôi bảo có người họ với gửi tôi được 45 đô với thì hôm nay trả giấy to rồi chắc là 45 ngàn đô. Không có 45 đô thôi. Bớt cho tôi mới zero đấy. Thế được con zero nó chả là gì. Nhưng mà nó nếu đứng sau số 1 thì không. Thì ông sao ăn là ông bảo tôi là không. Tôi không phải là Kitô, tôi không phải là Elia, tôi không phải là một sứ Giêsu dùng đó. Ông chả là gì. Cho nên chúng bảo kẻ nhỏ trong nước trời là Giêsu hơn ông ta, là người Công giáo hơn ông đó. Người Công giáo trước còn hứa cho ông sao? Ai? Do anh chương 14 câu 2 cho nói gì? Ai tin vào
tôi
kể đó chẳng những làm việc như tôi còn làm hơn tôi nữa, làm như Chúa Giêsu. Chúng ta thấy được Không giáo đâu mà Chúa hứa làm hơn nữa, là vì mục đích Chúa vào đời này là tìm cách đưa người ta vào thiên đàng, thì mà vất vả cho đến chết đưa được anh chỗ này. Còn chúng ta đã vất vả như Chúa Giêsu đâu, chúng ta đi dự lễ này, hiệp thông với giáo hội này, cầu nguyện, biết bao nhiêu người linh hồn được lên thiên đàng, thế chưa? Chúng ta gặp một người hấp hối này, chúng ta biết người đó chưa lấy cái thánh tẩy mà họ có lòng hướng về Chúa, ta mang cái thánh tẩy cho họ, họ chết, ta đưa họ đến thiên đàng liền. Chúng ta đã làm sống này đó. Hãy nhớ đó, ông Gioan có đưa ai vào thiên đàng đâu? Và chúng ta cũng cùng với Chúa Giêsu trong phục vụ, trong giáo lý của Ngài, chúng ta sống đưa rất nhiều người vào thế gian đó. Cho nên cái niềm tin chúng ta chối tuần không gian ấy, dù sao nó vẫn còn là một dấu chỉ, nó chỉ được hoàn hảo trọn vẹn trong cái ngày phía trước khi Chúa Giêsu trở lại. Lúc đó hãy cho làm sao Chúa thế nào ta cũng vậy. Một đoạn trên ba ngoài Đức Giêsu thế nào ta được như vậy. Cho nên ở đời này bây giờ chúng ta tin ơn cứu độ mà phó đồ làm sao trong niềm hy vọng thôi, chứ ai nắm trọn vẹn ơn cứu độ đâu. Đọc cho nhà Roma 8 24 55 ơn cứu độ đến với ta như một hy vọng. Hy vọng còn hy vọng nhưng nếu cho nên ơn cứu độ chúng ta tin nơi Chúa Giêsu, đặc biệt ở trong mùa hè ngài đến để cứu chúng ta vẫn còn trong niềm hy vọng. Chúng ta cứ phải cố gắng mà vươn lên, dù cuộc đời chúng ta có gặp sóng gió thì chúng ta cũng không hơn cái số phận của ông sao đâu. Vậy mà Chúa bảo rằng chúng ta còn trội vượt hơn ông sao. Ông Giang giống Chúa Giêsu bề ngoài mà Chúa đã bảo rằng cao cả chất, còn qua bí tích khai tâm thì chúng ta đã nhận bí tích thánh tẩy, thêm sức thánh tẩy, chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu thì chúng ta là người cao cả nhất. Cho nên mầu nhiệm Giáng sinh cũng có nghĩa là kêu gọi chúng ta đón nhận Chúa vào lòng để cho con người xác thịt chúng ta được trở thành Thiên Chúa. Thiên Chúa đến để cho chúng ta trở thành Thiên Chúa. Nhớ là trở thành Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Ở đời này người ta sinh ra bởi xác thịt ấy, thì càng người ta càng hứng thú về xác thịt, vợ chồng càng hứng thú về xác thịt thì con cái càng sinh ra càng nhiều. Còn người ta hứng thú về thần khí, về lời Chúa thì người ta cũng được sinh ra, nhưng mà sinh ra rất là đông, nhưng mà là sao? Chỉ có một. Một là gì? Một là gì? Một là gì? Một là trở nên cùng một thân thể với Chúa Giêsu. Cho nên là Chúa Giêsu mọc ra, đúng không? Đúng không? Đây cái mầu nhiệm Giáng sinh là làm Chúa Giêsu mọc ra. Sinh rất nhiều người nhưng mà nào lên một thân thể. À, đó là sinh ra trong Chúa Giêsu thì càng sinh nhiều thì lại cái càng trở nên một trong Chúa Giêsu. Còn sinh ra bởi xác thịt thì sinh ra mỗi người là một nơi khác nhau. Cái sinh bởi xác thịt mang tính cách giãn ra, phân tán. Còn sinh ra bởi Thiên Chúa thì mang tính cách hội tụ để mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha.